Kính thưa cộng đoàn, ngày 7 tháng 3 vừa qua, tại một ngôi chùa ở tỉnh Hải Dương, miền Bắc, người ta tổ chức rửa chân cho những người làm cha làm mẹ ở trong khu vực đó. 55 ông bà cụ là cha là mẹ, là bà nội bà ngoại trên 60 tuổi được các con cái cháu chắt rửa chân cho họ. Những người con gái này, những người cháu chắt này đích thân đun nước ấm rửa chân cho ông, cho cha mẹ ông bà, lau khô và đi vớ vào cho ông bà. Và sau đó những người con người cháu đó quỳ phục trước ông bà cha mẹ của mình và vái lại để tỏ lòng hiếu đễ với ông bà cha mẹ của mình. Đây là một cái việc làm người ta nói là chưa từng có ở Việt Nam, và dĩ nhiên nó rất xúc động những ông già bà cả, những người cha người mẹ được lần đầu tiên trong đời được con cái rửa chân. Các ông bà xúc động mà không cầm được nước mắt. Và rồi chính những người con người cháu cũng lần đầu tiên trong đời rửa chân cho cha mẹ, cho ông bà của mình, họ cũng xúc động và cũng khóc. Và sau đó tôi có đọc một số những cái bình luận ở trên mạng, nói chung là người ta nói rằng đây là một cái việc làm tuyệt vời và có ý nghĩa, và nên nhân rộng ra để dạy cho con cái cháu chắt ngày hôm nay phải biết hiếu thảo, phải biết yêu mến, kính trọng cha mẹ như thế nào. Thế nhưng cũng có những người khác lại bi quan và nói rằng bây giờ đấy, những người cháu, người con này rửa chân cho cha, cho mẹ của mình đấy, rồi mấy hôm nữa nó lại chửi cha, chửi mẹ, chửi ông, chửi bà, rồi đánh cha, đánh mẹ, thậm chí đuổi cha mẹ, ông bà ra khỏi nhà của mình không biết lúc nào. Cái việc rửa chân như thế chẳng qua nó là trình diễn. Hãy dạy cho những tuổi trẻ ngày hôm nay phải biết kính trọng cha mẹ ông bà của mình, phải yêu mến, phải phục vụ, phải yêu thương, phải săn sóc ông bà cha mẹ của mình một cách xác thực hơn, ý nghĩa hơn, chứ không phải chỉ là rửa chân hình thức bên ngoài. Và rồi có một người Công giáo cũng bình luận trên cái đó rằng cái việc rửa chân như thế này trong đạo Công giáo chúng tôi có từ lâu rồi, đã từ 2000 năm nay, năm nào cũng vậy, vào thánh lễ thiệt ly đêm thứ năm tuần thánh, các linh mục, các cha xứ rửa chân cho giáo dân của mình, làm theo khuôn mẫu gương sáng mà Đức Kitô đã rửa chân cho các môn đệ trước đây. Thế thì kính thưa cộng đoàn, việc rửa chân cho người khác chẳng có gì là phải ồn ào, cũng chẳng có gì là quan trọng. Cái điều quan trọng là ai rửa chân và rửa chân cho ai. Chúng ta thấy đi ngược lại truyền thống các dân tộc, đặc biệt các dân tộc Á Châu như là Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam. Trước đây, những người vợ để biểu lộ tình thương của mình, tình yêu của mình đối với chồng, sẵn sàng rửa chân cho chồng. Và mỗi buổi chiều khi người chồng đi làm về vất vả, mồ hôi mồ kê, người vợ lấy nước, lấy khăn cho chồng lau mặt, lau tay và thậm chí cởi giày, cởi dép cho chồng và rửa chân cho chồng. Chuyện đó chúng ta thấy trước đây ở Việt Nam vẫn có. Hoặc là trong những gia đình có những người ăn, người ở, những người làm, họ rửa chân cho chủ là chuyện bình thường. Và trong những dân tộc mà họ vẫn còn duy trì chế độ nô lệ thì người nô lệ phải phục vụ tận răng, kể cả rửa chân và làm việc hèn hạ khác để phục vụ người chủ của mình. Và như vậy chúng ta thấy là trong tất cả những trường hợp này, những người rửa chân là ai? Là những người dưới. Người dưới rửa chân cho người trên, chuyện đó chẳng có gì mà phải ầm ĩ. Còn ngược lại, trong trường hợp của Đức Kitô hôm nay, chúng ta thấy người trên rửa chân cho người dưới, chứ không ngược lại. Một vị Thiên Chúa cao cả uy nghi như vậy cúi mình xuống rửa chân cho những con người phàm tục. Một đấng cứu thế cực thánh như vậy quỳ xuống, cúi xuống rửa chân cho những cái bước chân tội lỗi của con người. Một bậc thầy thông minh như thế, cao cả như vậy, rửa chân cho những người đệ môn đệ vừa rốt nát vừa quê mùa của mình là các tông đồ. Và đây mới là điều đáng nói. Dĩ nhiên Đức Kitô làm việc này không phải là để trình diễn, mà Ngài làm với tất cả cái sự phục vụ tận tình hết sức mình, như Ngài đã từng quả quyết: ta đến trần gian không phải để cho người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ tất cả mọi người. Tin mừng hôm nay chúng ta thấy, sau khi Đức Kitô dùng bữa tối với các môn đệ, Ngài đứng dậy lấy khăn thắt lưng, rồi cầm nước đến rửa chân cho từng môn đệ. Trước hết Đức Kitô đến với Phêrô, Ngài rửa chân cho Phêrô. Đây là một việc làm ông Phêrô không bao giờ ngờ tới. Cho nên ông đã hoảng hốt và nói là: thưa thầy, không được, đời nào mà thầy lại rửa chân cho con? Việc này là việc của nô lệ, việc này là việc của đầy tớ, thầy không làm chuyện đó được. Nhưng Đức Kitô nói với Phêrô: điều thầy làm bây giờ con chưa hiểu được, nhưng sau này con sẽ hiểu. Và rồi Đức Kitô rửa chân cho tất cả các môn đệ. Sau đó Đức Kitô nói với các ông: anh em gọi thầy là Chúa, là thầy, thì quả đúng như vậy, bởi vì thực sự thầy là Chúa và là thầy. Vậy nếu thầy là Chúa, là thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em càng phải rửa chân cho nhau. Đó là bài học khiêm tốn, bài học hạ mình xuống tận cùng của Đức Kitô, để nói lên cái tình yêu thương quên mình, không còn, có thể nói không còn nhớ mình là Thiên Chúa, để cúi xuống mà làm những công việc hèn hạ như vậy cho các môn đệ. Dĩ nhiên Đức Kitô không bảo các tông đồ, cũng như không bảo chúng ta là phải lấy nước rửa chân cho người khác như Đức Kitô đã làm. Không phải như vậy. Cái điều Ngài muốn nhắc nhở các tông đồ, cũng như nhắc nhở chúng ta, đó là cái tinh thần yêu thương phục vụ như Đức Kitô đã yêu thương phục vụ. Yêu thương phục vụ trong khiêm tốn, trong chia sẻ, trong đồng cảm với những người khác. Đó là rửa chân, đó là hy sinh, đó là hạ mình. Và rồi cũng trong bữa tiệc ly hôm nay, Đức Kitô không những chỉ rửa chân cho các môn đệ, Ngài còn làm một việc cao cả hơn, đó là Ngài lập bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể là một sáng kiến tuyệt vời, độc nhất vô nhị mà Thiên Chúa đã nghĩ ra để cho Đức Kitô có thể ở lại mãi mãi với con người ở trên thế giới này. Chúng ta biết Đức Kitô sau 30 năm sống ở trần gian, Ngài phải trở về nhà cha của mình, cho nên Ngài không thể ở mãi ở trần gian này được. Và Ngài đang nghĩ ra một cách là để hiện diện thường xuyên mọi ngày cho đến tận thế ở trần gian này. Thì Ngài đã lập bí tích thánh thể để Ngài luôn luôn ở gần chúng ta, ở bên chúng ta, và để nâng đỡ, an ủi, giúp đỡ chúng ta. Chúng ta thấy đấy là một cái sự sáng kiến tuyệt vời, một cái sáng kiến không thể nói là còn có sáng kiến nào tuyệt vời hơn nữa. Và rồi không những Đức Kitô chấp nhận ở lại vĩnh viễn trên trần gian này với chúng ta qua bí tích thánh thể, mà Ngài còn chấp nhận trở thành đồ ăn, lương thực, nuôi sống mỗi người chúng ta. Chẳng có cái gì gọi là danh dự khi Đức Kitô biến thành cái lương thực, đồ ăn để chúng ta nhai nghiến ngấu, để chúng ta tiêu hóa ở trong bao tử của chúng ta. Thế nhưng Đức Kitô chấp nhận, Đức Kitô chấp nhận cái tình trạng đó, chấp nhận trở thành cái đồ ăn, cái lương thực để chúng ta nhai, để chúng ta tiêu hóa và để chúng ta có được sự sống từ nơi Đức Kitô. Dĩ nhiên nếu Đức Kitô chỉ là bí tích thánh thể mà không có người bảo quản, không có người gìn giữ lâu dài thì phép thánh thể cũng sẽ không tồn tại được. Cho nên Đức Kitô lại nghĩ đến một cách khác nữa để bảo quản bí tích thánh thể. Ngài đã lập bí tích thánh chức linh mục. Các linh mục là những thừa tác viên của Chúa được chọn mỗi ngày để dâng thánh lễ, để hiến tế, để truyền mình thánh và để lưu giữ mình thánh Chúa trên toàn thế giới. Bao lâu còn có các linh mục dâng thánh lễ ở trên thế giới này thì bấy lâu phép thánh thể vẫn còn hiện diện ở trần gian. Còn ngày nào không còn một linh mục nào nữa ở trên thế giới này dâng thánh lễ thì ngày đó phép thánh thể coi như không còn tồn tại ở trần gian này. Chúng ta có thể làm cái so sánh. Một người cha yêu thương con thì không những chỉ là mua lương thực, cung cấp lương thực cho con, mà người cha nó còn nhìn xa hơn nữa. Người cha nó còn cung cấp phương tiện để mà bảo tồn, để mà gìn giữ những cái phương tiện, những cái thức ăn đó, đồ ăn đó cho nó khỏi hư hại. Tức là không những mua lương thực cho con, còn mua cho con cả tủ lạnh, cả freezer để mà bảo quản những lương thực đó lâu dài. Thì đấy, phép thánh thể là lương thực Đức Kitô để lại chúng ta, và các linh mục là những người bảo quản, gìn giữ phép thánh thể đó hiện diện mãi mãi ở trên trần gian này cho đến ngày tận thế. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta cảm nhận được tình thương vô bờ bến của Đức Kitô dành cho chúng ta. Ngài đã làm hết sức mình để nói lên tình yêu đó. Ngài đã hạ mình xuống tận cùng để nói lên cái tình yêu thương đó. Và Ngài đã chấp nhận phải trả một cái giá là phải chết trên thập giá. Và rồi cũng chấp nhận trở thành đồ ăn, lương thực để nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta cảm nhận được tình thương đó mỗi khi chúng ta đến với phép thánh thể, mỗi khi chúng ta rước lễ. Và rồi chúng ta cũng nhớ đến các anh em linh mục của anh chị em. Các linh mục là ai? Là con cái của anh chị em, là người xuất phát từ cộng đoàn. Các linh mục cũng là những con người. Nếu các linh mục mà thánh thiện như các thiên thần thì có thể khi mà gặp những người tội lỗi đến xưng tội thì các linh mục sẽ khinh miệt, đồ này đồ bỏ, đồ này đồ phế thải, tại sao đến đây. Nhưng không, các linh mục cũng là con người, cũng yếu đuối, cũng đam mê, cũng tội lỗi như bất cứ ai. Cho nên vì ở trong một hoàn cảnh như các tội nhân khác, cho nên các linh mục thông cảm được cái số phận của con người tội lỗi, thông cảm được cái sự mất mát của ơn Thánh Chúa khi người ta phạm tội, và cũng cảm thông được cái sự khát khao muốn trở về để được hòa giải với Chúa. Vậy thì xin anh chị em cầu nguyện cho các linh mục để các ngài sống xứng đáng hơn, để có trở thành những công cụ hữu hiệu, để bàn tay nối dài của Đức Kitô, để tiếp tục phục vụ Đức Kitô, đem Đức Kitô đến cho mọi người, đem tình thương của Đức Kitô đến cho mọi người, và đem sự phục vụ tận tình khiêm tốn của Đức Kitô đến cho tất cả mọi người.